Một, không kính thầy bạn. Giảng nghĩa: thầy là khuôn lành của nhân thiên, gương báo xuất thế, sanh giới thân, nuôi tuệ mạng, đều nhờ sức thầy nên phải kính thuận. Trái nghịch khinh rẻ đâu không tội ư? Bạn lành: bổ đức giúp tu, thiện sự do đây mà nên, muôn hạnh nhờ đây mà tốt. Như qua biển lớn, buồm lái giúp nhau, nếu coi thường thì mình bị trôi chìm. Nên Như Lai dạy, kính thầy trọng bạn như Phật. Chánh văn: Phật tử khi sắp lãnh ngôi quốc vương hay chuyển luân vương, hay sắp lãnh quan chức, trước nên thọ giới Bồ Tát. Như thế, tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân các quan, chư Phật đều hoan hỷ. Giảng nghĩa: thọ giới trước, nhận chức sau là lo lập đức. Cảm đến thiên lâm quỷ thần ủng hộ, thì ngôi vương thần mới an mà cả nước hưởng phước vậy. 10 giới trọng, 48 giới khinh đều nói tới quốc vương. Vì vua có cái sức giáo hóa, cái công khuyến thiện, hễ vua chánh thì dân lành. Vua không thọ giới, thường ỷ cao sang, có hại hủy phá Phật pháp, chướng ngại sự xuất gia tu hành, nên Như Lai riêng khuyên: do vua quan kính trọng Tam Bảo mà thọ giới, thì quỷ thần ủng hộ, thân khỏe nước an, ba tai lần dứt, gió mưa thường hòa, muôn dân lợi ích. Tâm địa quán kinh dạy: nhân vương chánh kiến, như pháp dạy dân gọi là Thiên Chúa. Tứ thiên vương và các thiện thần ủng hộ, tuy ở chốn nhân gian mà theo nghiệp trời thưởng phạt, không có riêng tư. Kinh Đại Kim Quang Minh nói: vì chư thiên hộ trì nên gọi là thiên tử. 33 thiên chúa giúp sức nên các thần y ngôi thứ mà thi hành. Mặt trời mặt trăng dời đổi không sai, gió mưa đúng thời tiết, thiên chúng thường ở trong cung vua. Thánh vương quên mình vì dân, hoằng khai chánh pháp, dạy chúng sanh tu thập thiện, nên quốc độ an vững. Chư Phật hoan hỷ vì đại giới tâm địa này ngàn Phật lưu truyền. Nay vua quan vân thờ, khắp nước ai ai cũng y theo làm lành, ai ai cũng là con Phật. Như thế thì Phật đâu không vui mừng ư? Chánh văn: đắc giới rồi, Phật tử phải hiếu thuận và cung kính. Thấy bậc thượng tọa, hòa thượng, A Xà Lê, các bậc đại đức đồng học, đồng kiến, đồng hành, phải tiếp rước, lạy chào, hỏi thăm. Giảng nghĩa: thượng tọa có hai nghĩa. Một, bậc cao tôn nhất trong chúng. Hai, người thọ giới trước mình. Vua Bình Sa Vương gọi đệ tử Phật là thượng nhân, nghĩa là bậc trên cả vua và quần thần. Kinh Bát Nhã, Phật nói: Bồ Tát một lòng tu vô thượng Bồ Đề, tâm không tán loạn, gọi là bậc thượng nhân. A Xà Lê, tàu dịch là quỷ phạm sư, nghĩa là thầy dạy phép tắc. Có 5 bậc A Xà Lê. 1. Thầy truyền 10 giới. 2. Thầy truyền đại giới. 3. Thầy giáo thọ. 4. Thầy y chỉ. 5. Thầy dạy kinh luật. Đồng học là bạn cùng học pháp đại thừa. Đồng kiến là mắt thấy, tâm hiểu rõ nghĩa đại thừa. Đồng hành là đồng nghiệp đại thừa. Chánh văn: mỗi sự đều đúng như pháp mà cúng dường, hoặc tự bán thân cho đến quốc thành con cái, bảy báo trăm vật để cung cấp. Nếu Phật tử kiêu mạn, sân si, không chịu tiếp rước lạy chào, như pháp cúng dường, phạm khinh cấu tội. giảng nghĩa. Kiêu là buông lung thân tâm, mạn là ỷ mình, si là không biết phân biệt kẻ cao người thấp, sân là giận ghét. Vì trong lòng có chứa một trong bốn thứ ấy, nên ngoài mới hiện tướng không kính. Sắm dân của cải gọi là cúng, có chỗ giúp đỡ gọi là dường. Lại dân bậc trên là cúng, giúp kẻ dưới là dường. Từ chữ dưỡng có nghĩa là nuôi. Ông Tát Đà Ba Luân Bồ Tát vì cầu nghe Bát Nhã mà bán tim, gan, xương, tủy của mình để cúng dường Đàm Vô Kiệt đại sĩ. Thích Ca Như Lai khi tu hạnh Bồ Tát vì nghe kinh Đại Niết Bàn cũng mỗi ngày cắt thịt mình bán cho người bệnh, như thế cả tháng để lấy tiền cúng Phật. Nay Phật tử chưa đến nỗi bán thân hoặc con trai con gái, lẽ nào không có chút vật cúng dường? Vì trọng của khinh pháp nên mắc tội. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi Kinh dạy: nếu thầy Sa Môn nói không thèm nghe, hỏi không như thật đáp, phạm tội trọng cấu. Nếu không có tâm khinh mạn, ngu si, giận ghét, mà chỉ vì sao lãng biến lười thì phạm khinh cấu. Nếu mắc bệnh, đang nghe pháp, đang có công việc cần, hoặc vì hội ý nhiều người nên không đáp, không phạm.